Tọa đàm 41. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật. 1.000 người tu, 1.000 người được giảng sanh. 1 vạn người tu, 1 vạn người được giảng sanh. Đây là pháp môn muôn người tu, muôn người đắc. Trên thế gian, điều này thật hy hữu, không có một trường hợp lạ lùng như vậy. Niệm Phật mà còn được hộ niệm nữa, thì nhờ phương pháp hộ niệm mà yểm trợ tích cực cho người niệm Phật an toàn, vững vàng giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ấy thế mà đời này, người niệm Phật cũng không phải dễ dàng được giảng sanh. Dù được hộ niệm đi nữa, thì người giảng sanh cũng có sự hạn chế. Tại sao vậy? Không phải là pháp môn niệm Phật có vấn đề, mà vì chúng sanh quá vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tại vì chúng sanh không chịu tin. Pháp môn này quá sức khó tin. Chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng đã nói là nan tín chi pháp, quá khó tin. Vì quá khó tin nên người ta không tin. Người tin rồi nhưng làm không đúng, cũng vẫn bị trở ngại. Chính vì thế, chúng ta đã quyết kết tập với nhau để niệm Phật, thì điểm đầu tiên là xin chư vị phải củng cố niềm tin. Tín tâm của chúng ta phải càng ngày càng vững. Muốn tín tâm chúng ta vững thì nên thành kính nghe lời Đại Thế Chí Bồ Tát dạy. Đóng 6 căn lại, đừng nên mở ra, để giữ cho niềm tin của chúng ta không bị lung lay, không phân vân. Mở ra thì nhất định bị phân vân. Tìm hiểu cái này, tìm hiểu cái nọ thì nhất định bị phân vân. Nghe cái này, nghe cái nọ thì nhất định bị chao đảo tinh thần. Tại vì đời này không dễ gì tìm ra một người thật sự đã có đủ thiện căn phước đức để quyết lòng tin vững mạnh mà đi về Tây Phương đâu. Cho nên phải cố gắng, đừng nên hiếu kỳ. Khi đã củng cố cho vững niềm tin rồi thì một đường như vậy mà niệm Phật. Phải nghiên cứu cho thật kỹ, áp dụng cho thật đúng pháp niệm Phật. Nhất định đừng đi sai pháp môn. Khi thấy được một người vững vàng như vậy thì chắc chắn dù là phàm phu vẫn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu người thích mở kiến thức ra, nghiên cứu cái này, nghiên cứu cái nọ, khinh thường pháp hộ niệm, nhiều khi họ tu hành mấy chục năm trường, nhưng ta cũng không dám đoán được 1% để giảng sanh. Tu hành như vậy, nếu đoán người này có phước báo thì dám đoán, đoán người này hiền lành thì dám đoán, nhưng đoán được giảng sanh không dám. Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh dạy cho ta cái phương pháp để thực hành cho đúng. Một là ly tướng danh tự, hai là ly tướng ngôn thuyết, ba là ly tướng tâm duyên. Ly tướng danh tự có nghĩa là sao? Ví dụ, tự vỗ ngực xưng tên, ta tu 50 năm nhất định phải ngon hơn người kia mới tu có 2 năm. Người này bị vướng vào tướng danh tự rồi. Ta niệm Phật một ngày 10 giờ, bà đó một tuần chỉ có 2 giờ thôi, nhất định ta có công đức hơn người đó. Người này đã vướng vào cái tướng danh tự rồi. Trong kinh Kim Cang Phật nói: dĩ sắc tướng cầu ngã, thị nhân hành tà đạo. Người mà tự cho ta là ngon, cho người khác là sai, tức là người dĩ sắc tướng. Sắc tướng là danh tự tướng, tức là chấp vào cái hình tướng này mà tu hành. Người đó đã hành tà đạo rồi. Cho nên so sánh ra, mình thấy các kinh của Phật nói giống hệt nhau. Chính vì vậy, muốn tránh được tướng danh tự này, cái sắc tướng này, nhất định hãy nghe lời Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy. Chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu đưa ta thành tựu. Rõ ràng, người mà chí thành chí kính thì không bao giờ dám cất lên một lời ta ngon hơn thiên hạ. Ta mặc cái áo nâu thì chắc chắn ngon hơn những người áo lam. Chấp vào áo lam, chấp vào áo nâu, ta bị dính vào cái nạn gọi là dĩ sắc tướng cầu ngã rồi. Bị vướng vào đó thì Phật nói: thị nhân hành tà đạo. Chính ta là người hành tà đạo, chứ không phải người khác hành tà đạo. Mong chư vị nhớ cho kỹ điểm này. Ly ngôn thuyết tướng là lìa cái tướng ngôn thuyết. Ta niệm nhanh như thế này thì mới có công đức. Người đó niệm chậm quá, thiếu công đức. Bị vướng vào cái tướng ngôn thuyết rồi. Ta niệm lớn tiếng có địa chung, ta ngon hơn người kia niệm không có địa chung. Dĩ ngôn thuyết tướng mà niệm Phật rồi, sai rồi, trật hết rồi. Một khi mình chấp những hình tướng gì của thế gian này để mà tu, thì trong kinh Kim Cang nói: dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo. Hãy nhớ cho kỹ, những lời nói này là Phật dạy chúng ta phải dùng cái tâm chân thành để mà tu, chứ không phải dùng hình tướng bên ngoài. Ta niệm trong trẻo, bà kia niệm đục quá như vậy, tiếng trong trẻo của ta có nhiều công đức hơn. Phạm phải dĩ âm thanh cầu ngã rồi, không phải. Ta niệm 4 tiếng mới có công đức, người kia niệm 6 tiếng dài quá, mất công đức. Bị dĩ âm thanh cầu ngã rồi, sai lầm. Ta niệm A-di-đà Phật, thấy người kia niệm A-mi-đà Phật, chê người đó là sai lầm. Ta đã dĩ âm thanh mà niệm Phật rồi. Ta niệm A-mi-đà Phật mới đúng, dám tuyên bố người niệm A-di-đà Phật đọa địa ngục. Nhất định người nói này là người hành tà đạo, không thể năng kiến Như Lai được. Tại vì sao? Tại vì niệm Phật là tâm niệm chứ không phải là miệng niệm. Miệng niệm thì ra tiếng, tâm làm sao có tiếng trong tâm? Cho nên cái tâm chân thành, chí kính đó mới là đúng. Còn duyên của chúng sanh ra sao thì cứ tùy theo duyên chúng sanh, miễn làm sao người ta chân thành là được. Người chân thành niệm Phật thì không có thể nào cạnh tranh ganh tị. Anh niệm Phật mà tâm anh cạnh tranh ganh tị thì rõ ràng ngôn thuyết của anh là xưng A-di-đà Phật, nhưng mà tâm hạnh của anh là niệm cống cao ngã mạng, cạnh tranh ganh tị. Về sắc tướng, anh là người tu hành. Về tâm tướng, anh đã sai rồi. Đấu tranh nhau thì đường A-tu-la, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, muốn đi con đường nào đi, chứ không có con đường trở về Tây Phương Cực Lạc được. Chính vì thế mà xin nhớ, phải nhớ cho kỹ là phải ly cái tướng danh tự ra, ly cái tướng ngôn thuyết ra. Tới một đạo tràng, người ta niệm A-di-đà Phật thì nhất định mình không được phá cái lệ của người ta, mà phải thành tâm chí thành chí kính niệm A-di-đà Phật với người ta. Nếu mình tới một đạo tràng, người ta niệm A-mi-đà Phật, người ta nhiếp tâm vào đó, thì ta phải cố gắng niệm A-mi-đà Phật với người ta. Nếu mình không quen, không nhiếp tâm được với tiếng A-mi-đà Phật, thì mình chỉ có một cái quyền là lặng lẽ rời đạo tràng đó, trở về cái chỗ niệm A-di-đà Phật, để cùng nhiếp tâm với câu A-di-đà Phật. Khi đi hộ niệm cho một người bệnh, người ta nói: chư vị ơi, tôi niệm Nam-mô-A-di-đà Phật, xin chư vị hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình không chịu niệm theo cái ý nguyện của người bệnh, mà mình niệm sai đi, mình niệm ngược đi. Mình nói là A Mi Đà Phật mới đúng, làm cho người bệnh phiền não. Mình đã dĩ âm thanh cầu ngã rồi, chứ không phải là dùng cái tâm niệm Phật đâu. Phật dạy tâm niệm chứ không phải miệng niệm là vậy đó. Cái âm thanh A-di-đà Phật từ miệng niệm ra chẳng qua chỉ là cái phương tiện để nhắc nhở cho cái tâm trở về với chân tâm tự tánh. A-di-đà Phật chính là chân tâm tự tánh. Đã là chân tâm tự tánh thì không còn sắc tướng, không còn âm thanh, không có gì cả, không còn gì nữa cả. Tất cả mọi sự hành trì chỉ là cái phương tiện trở về chân tâm tự tánh mà thôi. Tuy nhiên, chúng ta còn cần phải cẩn thận một vấn đề này nữa. Không chấp vào tướng danh tự là đúng, nhưng ly tướng khác với ly giới. Chúng ta cần phải phá tướng, nhưng chúng ta không được phá giới. Phá giới là đại hại. Ví dụ, tới một cái đạo tràng của Mật Tông Kim Cang Mật Thừa, cái pháp lạy của họ lạ lắm. Năm ngón tay của họ ngửa ra, chắp lại rồi đan chéo nhau. Bắt đầu từ đó, người ta mở ra như một đóa hoa sen, rồi từ từ đưa lên cao như thế này mới quỳ xuống. Quỳ xuống xong rồi thì cái hoa mới búp lại, rồi từ từ hạ xuống để xuống đất. Ta tới muốn tu với đạo tràng của Mật Tông, ta phải học cách hành lễ của họ, nhất định phải làm cho đúng nghi thức thì mới là người giữ giới. Nếu ta thấy rằng phương pháp đó rắc rối quá, không thích, ta muốn dùng cách hành lễ riêng của ta mà hành lễ trong đạo tràng của họ, thì ta là người phá giới, chứ không phải là phá tướng. Phá giới tức là chấp tướng mà phá nghi giới, chứ không phải là phá tướng. Ngược lại, khi trở về một đạo tràng của Tịnh Tông, người ta lạy Phật như thế này. Chắp tay nhẹ nhàng để xuống dưới nệm, rồi cái đầu áp xuống để mà lạy. Đó là cái nghi thức của Tịnh Tông, thì ta không thể nào đem cái hình thức của Mật Tông làm cái hoa sen đưa lên như vậy trong một đạo tràng của Tịnh Tông được. Nếu làm như vậy tự nhiên sẽ lộn xộn hết. Nếu mà ta không quyết lòng làm đúng nghi thức của đạo tràng này, ta đem cái nghi thức khác đưa vô đây, thì ta là người phá giới. Ta phá giới thì tu 50 năm, mỗi năm 365 ngày. Ta phá giới 365 ngày, tội chướng của ta càng ngày càng nặng. Có một lần, có một vị Phật tử đến gặp Ngài Ấn Quang Đại Sư. Khi gặp Ngài, Ngài trợn con mắt lên. Nhà ngươi tới đây làm chi? Mau mau trở về nhà niệm Phật. Dạ, bạch sư phụ, con tới đây gặp sư phụ. Hôm qua nhà ngươi đã gặp ta rồi, bây giờ tới đây làm chi nữa? Ngài không cho tới đạo tràng. Trong khi đó thì Ngài Tịnh Không thấy một người tu hành nghiêm chỉnh, rời bỏ đạo tràng về nhà để tu. Ngài nói mau mau phải trở lại đạo tràng niệm Phật. Thời này đâu dễ gì mà ở nhà đóng cửa tịnh tu. Hai trường hợp thật là trái ngược nhau. Có nhiều người hỏi tại sao lại có sự nghịch trái như vậy. Thực ra không phải là nghịch trái nhau đâu. Người mà Ngài Ấn Quang la rầy chính là người phá giới. Đi tới đạo tràng không chịu tôn nghiêm tu hành, nói chuyện lộn xộn, nghi thức không đúng. Vậy thì mau mau trở về nhà. Ở nhà tu hành không bị phá giới thì mới có công đức, sau này mới có phần giảng sanh. Tới đạo tràng thường mà phá giới, bướng bỉnh phá luật nghi, thì nhất định đại hại. Hôm trước chúng ta có nói, sợ nhất là những người tu mà không chịu sửa là như vậy đó. Còn Ngài Tịnh Không la rầy là vì người này là người tu tốt, thấy đạo tràng tu yếu hơn mình nên về nhà đóng cửa tu một mình. Thời mạt pháp này dễ gì đóng cửa tu một mình mà tránh khỏi trở ngại. Một chiếc đũa tự rời khỏi bó đũa, nhất định nghiệp chướng trùng trùng sẽ bao vây lại, làm sao có thể tu được. Chúng ta áp dụng những chuyện này để đi hộ niệm. Hộ niệm thì chúng ta phải nghiên cứu những nghi thức hộ niệm vững vàng. Ví dụ như niệm Phật phải niệm đều, ta lại thích niệm tự do không đều, ta phá giới trong pháp hộ niệm, chính ta bị trở ngại. Xin chư vị nhớ cho, đừng nên để xảy ra điều sơ suất. Hiểu được đạo rồi, đường trở về Tây Phương sẽ rõ ràng êm xuôi phẳng lặng. Nhất định đời này ta gặp được Đức A-di-đà Phật, thành tựu đạo quả tại cõi Tây Phương Cực Lạc. Nam-mô A-di-đà Phật.